Chắc nhiều người cũng từng tự hỏi, tại sao các nhà sư, những người tu hành ấy, lại thường nhận được sự kính trọng, thậm chí là yêu mến đặc biệt trong xã hội mình nhỉ? Thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cuộc khám phá sâu về chủ đề này, dựa trên nhiều nguồn thông tin đa dạng lắm. Mục tiêu chính là để làm sáng tỏ hơn cái sự kính trọng này. Nó không chỉ đến từ đức tin đơn thuần đâu, mà nó còn là sự pha trộn của nhiều thứ. Văn hóa này, tâm lý này, và cả những cái khá bất ngờ từ góc độ khoa học nữa về lối sống tu hành. Chúng ta cùng thử giải nén xem sao nhé.
Vâng ạ. Thực ra câu trả lời nó khá là phức tạp. Nó nằm ở chỗ giao thoa của nhiều yếu tố. Có cả truyền thống lâu đời này, rồi thì cơ chế tâm lý của chúng ta hoạt động ra sao, và cả những thay đổi sinh học nữa, những thay đổi mà mình có thể đo lường được ấy, trong cơ thể và nhất là trong não bộ.
À, hay quá. Vậy mình bắt đầu từ gốc rễ văn hóa trước đi ạ. Ở Việt Nam mình có cái truyền thống tôn sư trọng đạo, đúng không? Mà chữ thầy ấy, vừa dùng cho thầy giáo, lại vừa dùng cho nhà sư, tức là thầy tu. Điều này cho thấy sự đề cao người dạy dỗ, cả về kiến thức lẫn đạo lý. Rồi lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng có nét rất đặc trưng là nhập thế, tức là gắn bó với đời sống. Nhiều vị thiền sư còn là cố vấn cho vua chúa, đóng góp vào việc mà mình hay gọi là hộ quốc an dân.
Đúng vậy ạ. Và trên cái nền tảng văn hóa đó, thì tâm lý học lại có một cái giải thích khá thú vị, đó là hiệu ứng hào quang, tiếng Anh là halo effect. Nó là một dạng thiên kiến nhận thức ấy mà.
Thiên kiến nhận thức ạ? Nghĩa là sao ạ? Tức là khi mình nhìn thấy một người, ví dụ như nhà sư đi, với cái phong thái bình tĩnh, trang phục thì giản dị, thì cái ấn tượng ban đầu rất là tích cực. Và bộ não mình nó có xu hướng tự động suy diễn luôn, rằng người này chắc hẳn cũng có nhiều phẩm chất tốt khác nữa, như là thông thái này, đáng tin cậy này, có lòng từ bi, kiểu như vẻ ngoài gợi ý về nội tâm ấy.
À, ra thế. Tức là cái nhìn thiện cảm ban đầu, nó dẫn dắt suy nghĩ của mình. Nhưng mà có một điểm thú vị là dường như cái lối sống tu hành ấy, nó lại thực sự củng cố những cái phẩm chất mà hiệu ứng hào quang gợi ra. Lấy ví dụ như chuyện ăn chay đi, chủ yếu là xuất phát từ lòng từ bi đúng không?
Vâng, căn bản là từ bi với chúng sinh.
Nhưng mà khoa học bây giờ cũng chỉ ra là ăn chay trường thì rất tốt cho sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tim này, tiểu đường, rồi ung thư nữa. Một cơ thể khỏe mạnh thì cũng góp phần tạo nên cái phong thái vững chãi, bình an hơn.
Chính xác. Nhưng mà có lẽ cái điểm mà khoa học thực sự đào sâu và gây ấn tượng mạnh nhất ấy, chính là về thiền định. Cái này thì không còn là chuyện mơ hồ nữa đâu ạ. Khoa học thần kinh hiện tại đã chứng minh rất rõ ràng rồi. Thiền định nó thúc đẩy một thứ gọi là tính dẻo thần kinh, tức là neuroplasticity.
Tính dẻo thần kinh?
Vâng, đó là cái khả năng kỳ diệu của não bộ mình ấy. Nó có thể tự thay đổi cấu trúc và cả chức năng nữa dựa trên những gì mình trải nghiệm, mình thực hành. Các nghiên cứu dùng chụp cộng hưởng từ MRI ấy, cho thấy sự khác biệt vật lý luôn trong não của người thiền định lâu năm so với người không thiền định.
Khác biệt cụ thể là gì ạ? Và nó liên quan thế nào đến cái sự kính trọng mà mình đang bàn?
À, nó liên quan trực tiếp đây ạ. Ví dụ nhé, người thiền định lâu năm thường có cái vùng vỏ não trước trán nó dày hơn. Mà cái vùng này thì lại quản lý sự chú ý này, khả năng ra quyết định này, và đặc biệt quan trọng là kiểm soát cảm xúc. À, kiểm soát cảm xúc.
Đúng rồi. Nó có thể giải thích phần nào cái sự điềm tĩnh, cái khả năng phản ứng một cách cân nhắc mà người khác nhìn vào thì cảm nhận đó là trí tuệ, là sự tự chủ. Rồi thì mật độ chất xám cũng tăng ở vùng hồi hải mã. Cái vùng này liên quan đến trí nhớ và học tập. Điều này lại củng cố thêm cái hình ảnh về sự uyên bác. Và ngược lại nữa, có một vùng khác là hạch hạnh nhân, nó giống như trung tâm báo động hay là trung tâm sợ hãi của não ấy.
Vâng.
Thì ở người thiền định, cái vùng này nó lại có xu hướng giảm hoạt động và mật độ chất xám cũng có thể giảm đi. Nó giống như là mình hạ nhiệt cái hệ thống phản ứng với căng thẳng vậy, giúp họ bình tĩnh hơn trước những tình huống mà người khác dễ lo âu, sợ hãi.
Hay thật, tức là có cả thay đổi về cấu trúc não bộ. Vâng, cả cấu trúc lẫn hoạt động về mặt hóa học trong não cũng thay đổi nữa. Thiền định giúp tăng các chất dẫn truyền thần kinh mà mình hay gọi là hormone hạnh phúc ấy, như là serotonin, dopamine, GABA. Đồng thời nó lại làm giảm cái hormone gây căng thẳng là cortisol, nên cái sự thanh thản, bình yên mà mình cảm nhận được ấy, nó có cơ sở sinh hóa hẳn hoi.
Thế còn những phương pháp cụ thể như là chánh niệm, mindfulness ấy ạ, cái đó cũng được khoa học kiểm chứng nhiều rồi đúng không?
Chính xác ạ. Các chương trình như là MBSR, giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm, hay là MBCT, liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm, là những ứng dụng rất cụ thể. Hiệu quả của chúng trong việc giảm stress, lo âu, cải thiện sức khỏe tâm thần là đã được công nhận rộng rãi trong giới khoa học rồi. Tôi được biết là hệ thống giáo dục Phật giáo ở Việt Nam mình cũng khá là bài bản. có cấp bậc từ sơ cấp lên đến tiến sĩ Phật học luôn. Chương trình học đâu chỉ có kinh điển, triết học, mà còn cả lịch sử, ngôn ngữ cổ, rồi khoa học xã hội nữa, cho thấy sự đầu tư và kiến thức rất nghiêm túc. Đúng vậy, như vậy thì mình có thể thấy cái sự kính trọng mà xã hội dành cho các nhà sư ấy, nó không phải chỉ đến từ một nguồn. Nó được vun đắp từ nhiều yếu tố cộng hưởng lại với nhau. Thứ nhất là cái nền tảng văn hóa, lịch sử rất vững chắc với truyền thống tôn sư trọng đạo và vai trò xã hội tích cực của Phật giáo. Thứ hai là cái tác động tâm lý khá tự nhiên của hiệu ứng hào quang. Nó bắt nguồn từ chính cái phong thái, cái không gian tu tập. Và thứ ba, ngày càng rõ ràng hơn là những bằng chứng khoa học cho thấy lợi ích rất thật của lối sống đó, đặc biệt là những thay đổi tích cực đo đếm được trong não bộ nhờ vào việc thực hành thiền định.
Xác nhận lại những cái hiểu biết sâu sắc, cái sự thông tuệ mà các phương pháp thực hành chiêm nghiệm cổ xưa đã chỉ ra từ lâu rồi.
Vâng, đúng là như vậy ạ. Và điều này nó cũng mở ra một cái suy ngẫm sâu hơn một chút. Liệu rằng hình ảnh nhà sư khi mình nhìn qua lăng kính khoa học hiện đại có phải là một minh chứng sống động cho cái khả năng tự điều chỉnh phi thường của con người không? Rồi cho cái tính dẻo của hệ thần kinh và cho cả cái tiềm năng hướng thiện vốn có trong mỗi chúng ta. Nếu sự rèn luyện, sự thực hành có thể tạo ra những thay đổi tích cực, mạnh mẽ đến thế, thì liệu còn bao nhiêu tiềm năng nữa đang ẩn giấu chưa được khai phá ngay bên trong chính chúng ta nhỉ?